Đối thoại băng số 3 của Thánh Katharina Siena, Tiến sĩ Hội Thánh. Chư vị có thể quả quyết như thế với các con vì đã kinh nghiệm nơi bản thân rằng mỗi người có đủ ánh sáng cần thiết để nhận biết chân lý nếu họ muốn, nghĩa là nếu họ không dập tắt ánh sáng của lý trí vì một tình yêu vị kỷ và hỗn loạn. Giáo lý của Ngài ví như con thuyền chở linh hồn qua biển cả đầy bão táp, đưa nó tới bến đỗ bình an. Như vậy, trước hết, Cha đã làm nên một cây cầu để cứu vớt nhân loại, đó là con của Cha. Cha đã sai Ngài đến sống giữa thế gian. Rồi khi cây cầu này được đưa lên trời, Ngài vẫn ở lại với loài người. Đó là đường lối giáo lý của Ngài, luôn hiệp nhất với uy quyền của Cha, với đức khôn ngoan của con Cha và với sự nhân từ của Chúa Thánh Thần. Uy quyền này thông ban sức mạnh cho những ai đi theo con đường này. Đức khôn ngoan ban ánh sáng để họ nhận biết chân lý, và Chúa Thánh Thần ban tình yêu để xua đuổi tất cả mọi mối tình xác thịt, vì chỉ để lại trong linh hồn tình mến yêu nhân đức. Như vậy, bằng mọi cách, bằng sự hiện diện hữu hình của Ngài hoặc bằng giáo lý của Ngài, Ngài vẫn là đường đi, là chân lý và là sự sống. Đường đi này là cây cầu dẫn đưa người ta lên trời. Đó là điều Ngài muốn tỏ bày khi nói: Thầy bởi Cha mà ra, Thầy đã đến trong thế gian, nay Thầy lại bỏ thế gian để trở về với Cha Thầy. Nghĩa là Cha Thầy đã sai Thầy đến với anh em. Ngài đã làm cho Thầy trở thành cây cầu để anh em có thể qua sông và đạt tới sự sống. Rồi Ngài nói thêm: Thầy sẽ trở lại với anh em, Thầy không để anh em mồ côi, Thầy sẽ sai đấng bảo trợ đến với anh em. Cũng như nói rằng Thầy sẽ ra đi, về với Cha Thầy và Thầy sẽ trở lại. Nghĩa là Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ sẽ đến soi sáng rõ hơn cho anh em và sẽ xác minh Thầy là chân lý, tức là giáo lý mà Thầy đã ban cho anh em. Ngài đã nói Ngài sẽ trở lại, và thực sự Ngài đã trở lại, bởi vì Chúa Thánh Thần đã không đến một mình nhưng đã đến với uy quyền của Cha, với đức khôn ngoan của con Cha và với sự nhân từ của Chúa Thánh Thần. Vậy con biết Ngài đã trở lại không bằng sự hiện diện hữu hình, nhưng bằng sức mạnh, bằng cách củng cố con đường giáo lý của Ngài. Đường đi này không thể bị phá hoại hay bị đóng lại cho những ai muốn đi theo con đường này. Nó vững chắc và không thể bị phá hủy, bởi vì nó bởi Cha mà ra, và Cha là đấng bất biến. Bổn phận của các con là phải can đảm bước đi trên con đường này không chút nghi ngờ, vì các con được soi chiếu bởi ánh sáng đức tin mà các con đã mặc lấy nhờ bí tích thánh tẩy. Cha đã tỏ bày rõ ràng cho con thấy giáo lý và cây cầu đó là một. Cha đã giải thích cho cả những kẻ không biết, để họ cũng nhận ra đấng đã vạch ra chân lý này chính là đấng đã giảng dạy giáo lý đó. Cha cũng tỏ cho họ biết ai là những người đã đi rao giảng giáo lý này. Đó là các tông đồ, các tác giả phúc âm, các đấng tử đạo, các vị hiển tu và các bậc tiến sĩ được đặt lên như ngọn đuốc trong hội thánh. Cha đã giải thích cho họ biết khi quay về với cha, Ngài đã trở lại với các con không bằng sự hiện diện hữu hình, nhưng bằng sức mạnh là Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ. Ngài sẽ không trở lại với sự hiện diện hữu hình cho tới ngày phán xét, khi Ngài đến với uy quyền của Cha và quyền năng thần linh của Ngài để phán xét thế gian. Ngài sẽ ân thưởng các kẻ lành, thưởng công cho những cực nhọc của linh hồn và thân xác họ, và Ngài sẽ ra hình phạt muôn đời cho các kẻ đã làm điều gian ác trong cuộc đời chúng. Bây giờ cha tỏ bày cho con biết điều cha đã hứa, là giải thích cho con thấy những ai là người bước đi cách bất toàn trên con đường này, những ai tiến bước cách hoàn hảo, và những ai đạt tới mức trọn lành hơn. Cha cũng sẽ nói cho con biết những kẻ giữ bước đi thế nào, theo sự bất chính của chúng, để phải đắm đuối dưới sông và đón lấy mọi thứ cực khổ. Hỡi các con yêu dấu của cha, cha này xin các con hãy đi trên cầu, đừng đi lối bên dưới, vì đó không phải là đường của chân lý, đó là đường của dối trá. Những kẻ tội lỗi xấu xa đi theo con đường ấy, như cha sẽ nói với con sau đây. Cha năn nỉ các con hãy dâng lên cha những lời cầu nguyện cho các kẻ tội lỗi này. Cha xin các con hãy đổ nước mắt và mồ hôi ra, để chúng nhận biết được lòng thương xót của cha. Câu 30. Cảm mến lòng thương xót của Thiên Chúa, linh hồn này kể ra rất nhiều ân sủng và hồng ân Chúa đã ban cho loài người. Khi đó, vì say sưa tình mến yêu, linh hồn này không thể cầm mình được nữa, nên đã nói trước nhan thánh Chúa rằng: Ôi lòng thương xót vô biên, Chúa che đậy những lỗi lầm nơi các tạo vật của Ngài. Còn không ngạc nhiên nữa khi Chúa nói với những kẻ bước ra khỏi đường tội lỗi và trở về với Ngài rằng: Cha sẽ không còn nhớ đến các tội chúng con đã xúc phạm đến cha nữa. Ôi lòng thương xót khôn tả, con không bỡ ngỡ nữa khi cha cũng nói như thế với các kẻ bước ra khỏi đường tội lỗi, như con đã từng nghe cha nói về các kẻ bắt hại cha rằng: Cha muốn các con cầu nguyện cho chúng, để cha thương xót chúng. Ôi lòng thương xót phát ra từ bản tính thần linh của đấng tối cao, đấng quyền năng cai trị cả vũ trụ. Bởi lòng thương xót của Ngài mà chúng con được tạo thành, do lòng thương xót của Ngài mà chúng con được tái tạo trong máu con của Ngài. Chính lòng thương xót của Ngài bảo tồn chúng con. Chính lòng thương xót của Ngài đã để cho con Ngài hấp hối và bị bỏ rơi trên thập giá trong cuộc vật lộn với thần chết. Khi ấy, sự sống đã chiến thắng sự chết của tội lỗi, và sự chết của tội lỗi đã cướp đi sự sống thân xác của con chiên vẹn sạch. Ai thua? Sự chết. Đâu là nguyên nhân của chiến thắng? Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa ban sự sống và ban ánh sáng để chúng con nhận biết lòng nhân từ của Ngài đối với mọi thụ tạo, đối với các người công chính, cũng như đối với các kẻ tội lỗi. Nơi trời cao, lòng thương xót của Chúa sáng chói nơi các thánh. Nếu con nhìn xuống đất, lòng thương xót của Chúa tràn ngập khắp nơi, và lòng thương xót của Chúa còn rực lên trong hỏa ngục, bởi vì Chúa không phạt các kẻ bị lên án bằng mọi khổ hình như chúng đáng phải chịu. Lòng thương xót của Chúa đã làm dịu đức công minh của Ngài. Chính Chúa đã thanh tẩy chúng con trong máu của Con Chúa. Do lòng thương xót mà Chúa đã muốn ở với các thụ tạo của Ngài. Ôi, Chúa đã như điên rồ vì yêu thương chúng con. Chúa nhập thể làm người chưa đủ, Chúa còn muốn chết vì chúng con. Chết vẫn chưa cho là đủ, Chúa còn xuống âm phủ để giải thoát các tổ phụ, để hoàn tất sự thật về Ngài và lòng thương xót của Ngài. Chúa tốt lành đã hứa thưởng công cho những ai phục vụ Ngài cách trung thành. Chúa nhân lành đã xuống âm phủ để giải thoát các tôi tớ trung thành khỏi cơ cực, đợi mong và đền đáp những công việc họ đã làm. Lòng thương xót của Chúa còn thôi thúc Ngài làm nhiều hơn nữa cho loài người. Chúa đã ban mình làm lương thực để đem lại sức mạnh cho sự yếu đuối của chúng con, và với kỷ niệm kỳ diệu này, để chúng con không thể quên những ân huệ của Ngài, dầu chúng con ngu muội và vong ân. Bởi vậy, hàng ngày Chúa ban mình cho con người nơi bí tích của bàn thờ, trong nhiệm thể của hội thánh. Ai đã làm bấy nhiêu điều đó? Chính là lòng thương xót của Chúa. Ôi, lòng thương xót vô biên của Chúa, trái tim con bốc lửa khi nghĩ đến Ngài. Tâm trí con quay đi quay lại, về phía nào cũng chỉ thấy lòng thương xót của Ngài. Lạy Đấng Hằng Hữu, xin tha thứ sự ngu muội của con, nếu con dám cất tiếng nói trước nhan Ngài. Nhưng lòng nhân hậu và tình thương xót của Chúa sẽ miễn chấp cho con. Ơn trở nên giống Chúa Kitô. Câu 31. Sự dại dột của những kẻ qua sông dưới gầm cầu. Thiên Chúa gọi họ là những cây chết, là thứ cây đâm rễ vào bốn nết xấu hàng đầu. Với những lời bộc lộ tâm tình trên đây, linh hồn này cảm nhận đôi chút niềm vui làm nở lòng nở dạ trong tình thương xót của Thiên Chúa. Nó khiêm tốn chờ đợi Chúa thực hiện lời Ngài đã hứa. Và Thiên Chúa đã nói với nó như sau: Con rất yêu dấu của cha. Con đã nói trước mặt cha về lòng thương xót của cha, bởi vì cha đã cho con hưởng nếm và nhìn thấy lòng thương xót đó khi cha nói với con. Cha muốn con dâng lên cha những lời kinh nguyện cho các kẻ tội lỗi này. Nhưng con nên biết, không thể có sự so sánh nào. Lòng thương xót của cha đối với các con thì lớn hơn, như con nhìn thấy rất nhiều. Bởi vì sự nhìn xem của con thì hữu hạn và bất toàn, còn lòng thương xót của cha thì toàn hảo và vô biên. Cho nên giữa sự nhận định của con và thực tế có một khoảng cách như giữa cái hữu hạn và cái vô hạn. Cha muốn con nếm thử lòng thương xót của cha và thấy phẩm giá của con người như trên đây cha đã tỏ bày cho con, là để con hiểu tất cả sự độc ác và bất xứng của các kẻ tội lỗi đã đi theo con đường dưới gầm cầu. Con hãy mở mắt trí tuệ ra và nhìn xem những kẻ quyết tâm chết đuối trong dòng sông thế gian. chúng rơi xuống vực thẳm do tội lỗi của chúng. Trước hết, chúng đã trở nên bệnh hoạn vì chúng đã cưu mang tội trọng trong tâm hồn, rồi từ đó thể hiện trong hành động. Chúng đánh mất sự sống của ân sủng. Ví như người chết không còn cảm giác và không thể tự mình cử động, trừ khi được người khác nâng lên hoặc khiêng đi. Cũng vậy, các kẻ chết đuối trong con sông tình yêu vô độ của thế gian, chúng chết vì mất ân sủng. Và bởi vì chúng chết nên trí nhớ của chúng không còn gợi lại được những kỷ niệm và lòng thương xót của cha. Mắt của tâm trí chúng không còn nhìn xem, không nhận ra chân lý của cha nữa. Cảm giác cũng chết, và trí tuệ thì buông theo sự chết của tình yêu xác thịt. Ý chí của chúng cũng đã chết đối với ý muốn của cha, vì lòng chúng chỉ mến yêu những sự vật chết. Khi ba tài năng này đã chết, tất cả mọi hành vi của chúng, bên ngoài cũng như bên trong, đều chết mất ân sủng. Cho nên chúng không thể bảo vệ, chống lại các kẻ thù của chúng, cũng như không thể tự cứu lấy mình, trừ khi cha tra tay cứu vớt. Tuy nhiên, những kẻ chết này còn nắm giữ ý chí tự do, cho nên bao lâu chúng còn sống trong thân xác, chúng có thể xin ơn trợ giúp của cha, chúng có thể nhận được ơn trợ giúp này, nhưng chúng không thể tự mình làm được điều gì. Tự chúng chỉ là sự bất lực hoàn toàn. Chúng đã muốn thống trị cả thế giới, nhưng chúng đang bị thống trị bởi tội lỗi là cái hư vô. Tội lỗi không phải là cái gì cả, mà chúng lại làm tôi tớ và nô lệ cho tội lỗi. Cha đã tác thành chúng thành những cây tình thương nhờ sự sống của ân sủng mà chúng đã nhận được nơi bí tích thánh tẩy, nhưng chúng đã trở thành những cây chết vì thực sự chúng đã chết.